This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tĩnh cập nhật trên các website mà rất đông người Việt Nam vào đây để mà xem cũng như là lướt qua những cái tin tức. Và sau đây phần tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Vẫn là những cái bản tin mà Hòa Tĩnh tự hứa trong lòng của mình là khi nào mà họ xét xử về những cái con cần cơn ăn trên xác người, tức là con kênh kênh mà đã ăn không biết bao nhiêu là xương máu trên những cái chuyến bay giải cứu, hoặc là đã làm cho đất nước Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn của chúng ta bị kiệt quệ như thế nào trong cái cơn đại dịch Covid-19. Thì ngày hôm nay xin được tiếp theo với các phần phiên tòa của chuyến bay giải cứu Trần Văn Tân Lẫy Kiều xin khoan hồng. Thưa quý vị, trong số 54 bị cáo trong cái vụ gọi là chuyến bay giải cứu thì con cần cần Trần Văn Tân giữ chức cựu phó chủ tịch của tỉnh Quảng Nam đã gây chú ý bởi vì hai lần đã lẫy kiều trước tòa để mà biện hộ cho bản thân. Cần cần Tân, tức là bị cáo Tân, bị cáo buộc nhận cái hối lộ là 5 tỷ đồng Việt Nam, tức là đồng hồ, thưa quý vị, tương đương đến khoảng 211.349 Mỹ Kim, và bị đề nghị cái mức án là từ 7 cho đến 8 năm tù. Theo như trên tờ báo Thanh Niên ở Việt Nam cho biết, vào ngày hôm qua 22 tháng 7 khi mà được nói lời sau cùng thì bị cáo Tân cho biết thật đúng như tôi mong muốn, vườn nhà dẫu vắng người chăm sóc, ly trắng đào hồng tự nở hoa. Tôi chỉ tiếc duy nhất một điều, đó là đã nhận quà cảm ơn bằng tiền của một vị đại diện doanh nghiệp. Và tiếp theo đó thì cái con cần cần bị cáo này đã lẫy kiều, tôi đã trót đà gây việc chống gai, còn chờ lượng bể thương bài nào chăng? Vâng, thưa quý vị, bị cáo cần cần Tân tự nhận mình đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải để mà mong được hội đồng xét xử bao dung khoan hồng. Thưa quý vị, bản thân sẽ chấp hành bản án thiệt là tốt để sớm trở về với Quảng Nam, trở về với vợ con để của gia đình bị cáo Tân, tức là con cần cần Tân này nói, và lại lại kiều tiếp, một nhà sum họp trước mai càng xấu nghĩa bể càng dài tình sông. Được cái vào 4 ngày trước thì cũng tại phiên tòa này thì trên tờ báo Công an Nhân dân ở trong nước đã cho biết là bị cáo cần cần Trần Văn Tân này đã lẫy kiều khi mà tự bào chữa. Trời ơi, gì mà lấy được cái quai cái nè. Ông ta lẫy kiều rằng là bàn tay trót đã nhúng chàm, vậy rồi dừng lại biết làm sao đây, tức là tại vì dừng lại chứ không thôi là cũng vẫn tiếp tục làm sao là làm sao nữa nha, thưa quý vị. Ngoài ra thì cần cần Tân này cũng nói thêm rằng là vào cái hồi mà đại dịch Covid-19, ông ta luôn căn dặn doanh nghiệp tổ chức chuyến bay combo đó, rằng khi mà công dân về đến nơi là phải có nơi cư trú nè, hỏi xem quê quán ở đâu nè, ăn ở như thế nào nè, nếu mà công dân về nước mà gặp khó khăn thì cơ sở khách sạn không được nhận tiền nè, không được nâng giá, không được chèn ép nè. Rồi xong xuôi ba chấm, chắc là ba chấm này chứ là có gì nhận sao, hay hoặc là phải moi mà moi đến cái giọt gì cuối cùng luôn, phải không thưa quý vị? Tức là nghe những con cần cần này nó ăn tan bạo lắm trong cái chuyến bay giải cứu thôi nha, thưa quý vị. Hoàn tính chưa có nói đến cái vấn đề là họ đã ngăn sông cấm chợ, hay hoặc là những cái chỉ thị này, chỉ thị nọ, chỉ thị kia, đem người từ ở ngoài đó vô trong Nam, vô trong Sài Gòn để mà ngăn cấm người dân, để mà phân phát từng cái bó rau cọng cỏ để cho người dân của Sài Gòn, của một số những cái tỉnh ở phía Nam phải chịu những cái cảnh phải gọi là đau lòng, rất là đau lòng lắm thưa quý vị. Nếu mà quý vị nhớ lại thì quý vị thấy rõ ràng buồn ơi là buồn ha. Trên mạng xã hội thì có tin đồn cho rằng là bị cáo Cần Cần Trần Văn Tân này là cháu của bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc, là cựu chủ tịch của nước Việt Nam lúc trước. Tuy vậy thì vợ chồng của ông Phúc chưa bao giờ lên tiếng xác nhận hay hoặc là phủ nhận cái chuyện này. Có một bản tin của tờ báo Quảng Nam hồi năm 2018 cho biết là ông Trần Văn Tân, con Cần Cần Tân này á, có tham dự đại hội của họ Trần của tỉnh Quảng Nam và bằng bà Trần Thị Thu Nguyệt, tuy không bà Trần Thị Nguyệt Thu á, tức là vợ của cái ông Phúc á, thưa quý vị đó, thì không có xuất hiện tại sự kiện này nhưng mà đã gửi cái lẵng hoa chúc mừng, thưa quý vị đó. Đó là những tin mà chúng tôi muốn nói về cái con Cần Cần Trần Văn Tân. Đó là như vậy đó, thưa quý vị, trong cái vụ mà chuyến bay giải cứu này là một góc thôi, thưa quý vị. Họ tính nghĩ không hiểu sao mà họ chỉ xử con này thôi, hay hoặc là họ xử xong cái vụ chuyến bay giải cứu xong rồi là bắt đầu họ xử đến những cái việc khác hay sao, phải không thưa quý vị? Một cái bản tin tiếp theo cũng nói về cái lũ Cần Cần này, thì cái vụ mà chuyến bay giải cướp o ép vội tìm cả những cái hũ tro cốt hồi hương. Thì cái bản tin này đại loại rằng là giám đốc của công ty Master Life đã nói với các cán bộ nhận hối lộ là rất là đáng trách lắm, do ép nhiều doanh nghiệp đưa tiền theo cái thông lệ mới cấp phép. Trong khi mà mỗi chuyến về chỉ có 240 chỗ thì 10 chỗ cho cái hũ đựng tro cốt của đồng bào rồi. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ trong nước, vào chiều của ngày 20 tháng 7 thì nhóm bị cáo là các chủ doanh nghiệp bị xét xử cái tội gọi là đưa hối lộ trong cái phiên tòa. Sử dụng người ta có đưa chứ anh không nhận thì mới là cái tội chứ, bây giờ anh nói là tôi cũng không muốn nhận mà tại vì người ta đưa tôi phải nhận thôi, đương lần tôi đã nói không nhận rồi mà cứ đưa cả chục lần khác thì bắt buộc là người nhà tôi cũng phải nhận thế cho tôi thôi. Trong cái phiên tòa xử cái chuyến bay giải cứu của cái đám Cần Cần này, đã tự bào chữa cũng đã tự tranh luận với các quan điểm buộc tội từ cơ quan công tố. Trong cái phần tự bào chữa thì bị cáo con Cần Cần nữ Trần Thị Mai Sa là giám đốc của công ty cổ phần giáo dục Master Life, có tên thiệt là Tây ha thưa quý vị, đã dùng từ gọi là rất là giận với cái việc gây khó dễ từ cán bộ cục lãnh sự cục quản lý xuất nhập cảnh, khiến cho bà và nhiều chủ doanh nghiệp đã không có một cái sự lựa chọn nào khác, do lần đầu tiên phải chi tiền bôi trơn cho nên những lần sau cứ theo thông lệ đó, cứ thế mà làm, tiền đâu là đầu tiên thưa quý vị. Tại phiên tòa thì bị cáo nữ con Cần Cần Trần Mai Sa này, tức là Mai Sa Trần này, bị cáo Mai Sa này đã trần tình khi mà làm hồ sơ doanh nghiệp đã phải đóng tiền cọc thuê máy bay nhưng mà vẫn bị từ chối, vẫn bị gây khó dễ. Tại vì sao từ chối? Mà tại vì vì sao gây khó dễ? Tại vì đưa cho có lẽ là đưa ít quá ha thưa quý vị ha. Bị cáo từng bị mất chuyến bay và phải bán nhà để mà mua cái chuyến khác, và lúc đó bị cáo rất là run như là con chim sợ cái cành nó cong xuống rồi gãy rừng chim nó gớt, không còn nhà để mà bán. Đó, bị cáo Sa bất bình cho biết là như vậy. Bị cáo Sa khẳng định là chính bị cáo Vũ Sĩ Cường là một con Cần Cần giữ chức vụ là cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã mở lối cho mình rằng muốn giải quyết nhanh phải làm theo cơ chế cảm ơn đi. Nếu mà không kịp thì sẽ khó lắm đó, bởi vì sếp không biết doanh nghiệp em là doanh nghiệp ai. Và tiếp tục bào chữa thì bị cáo Sa này cho biết là khi mà hỏi bị cáo Cường vì sao mà không cấp phép thì được trả lời là do chưa có sự cấp thiết lắm đó. Tại vì cho ít quá cho nên cũng không có hỏi gì là rốt ráo, phải không thưa quý vị. Bị cáo nói rằng là trong lúc mà dịch bệnh cả thế giới hoảng loạn thì thế nào là cấp thiết chứ. Hũ tro cốt của những người chết vì dịch được mang về chỉ có 10 người thôi, nếu mà một nửa chuyến bay là tro cốt thì có cấp thiết hay không? Bị cáo Sa đã đặt vấn đề và tiếp tục nói rất là ấm ức, bởi vì làm những cái việc tốt cho đồng bào mà bị gây ra những cái khó khăn như vầy nè. Và theo như bị cáo Sa thì trên những cái chuyến bay gọi là chuyến bay giải cứu thì do công ty của mình thực hiện, mỗi chuyến bay có 240 chỗ ngồi thì có khoảng 10 cái hũ tro cốt của những công dân chết vì dịch bệnh COVID-19 được đưa cùng để mà về nước. Và theo cáo trạng thì quá trình tổ chức thực hiện những cái chuyến bay giải cứu thì thưa quý vị, thì bị cáo này á là phải gọi là đã sử dụng pháp nhân của 4 cái công ty tổ chức được 18 cái chuyến bay. Wow, 18 chuyến bay. Chuyến bay sơ sơ có 240 chỗ ngồi thôi. Anh ăn không biết bao nhiêu, chị ăn không biết được bao nhiêu. Nếu mà chị chi trả cho người ta nữa thì... Tức là chị làm cò hả? Chị ăn tiền mà chị kiểu này không có được rồi. Xin được nói tiếp, để được giải quyết á. Để được giải quyết cấp phép những cái chuyến bay giải cứu này thì từ tháng 6 năm 2021 đến tháng giêng của năm 2022, tức là 6 tháng, thì bị cáo Sa này đã liên lạc đặt vấn đề và đưa hối lộ 19 lần cho 8 cán bộ có thẩm quyền. Cụ thể là bị cáo Sa đã đưa hối lộ cho bị cáo Vũ Sĩ Cường 2.1 tỷ đồng hồ, tức là tương đương khoảng 50.732 Mỹ Kim. Bị cáo còn cần cần Vũ Anh Tuấn, cựu phó phòng tham mưu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh là 20.000 Mỹ Kim. Bị cáo còn cần cần Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam nhận 55.000 Mỹ Kim. Thưa quý vị, trong cái gọi là dù chuyến bay giải cứu thì quý vị bây giờ có thể đồng ý với Hoàng Tính cái câu rằng đó là những cái con cần cần ăn trên xác người không? Không thể, không những là ăn trên xác người mà ăn luôn cả cái 10 cái hũ tro cốt tiêu biểu trong cái vụ này của những người công dân chết vì dịch COVID-19 được đưa từ nước ngoài về Việt Nam, họ cũng ăn luôn. Thì quý vị ăn tới cái mức độ nào phải không? Thưa quý vị, ăn xác chết không đành, ăn luôn cả tro luôn được quý vị. Tiêu biểu là 10 cái hũ tro cốt này phải không thưa quý vị? Cũng liên quan đến cái phiên tòa của chuyến bay giải cứu thì con cần cần Hoàng Văn Hưng đòi trọng chứng hơn là trọng cung. Cái tên này nó làm sao? Bị cáo con cần cần có tên là Hoàng Văn Hưng. Ông này giữ chức là cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, được ghi nhận tiếp tục kêu oan và bật lại mọi cáo buộc nhắm vào ông này trong cái phiên tòa xử cái vụ chuyến bay giải cứu của đám cần cần ăn theo. Bị cáo Hoàng Văn Hưng, tức là con cần cần Hoàng Văn Hưng, cũng có lại con cần cần bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, cựu phó giám đốc công an Hà Nội. Bị cáo con cần cần buộc nhận 2.6 triệu đồng hồ để mà chạy án cho ông Lê Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, lãnh đạo của công ty Blue Sky, tức là công ty Bầu Trời Xanh. Trong lúc mà hầu hết các bị cáo khác đều nhận tội thì bị cáo có tên là bị cáo con cần cần Hoàng Văn Hưng này là người duy nhất dám cãi lại cái viện kiểm sát cũng như là cãi lại luôn cả cái quan tòa. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ vào hôm 21 tháng 7 thì đứng trước vành móng ngựa, bị cáo con cần cần Hưng này đặt vấn đề bị cáo con cần cần Nguyễn Anh Tuấn khai báo sau khi mà nhận 2.6 triệu Mỹ Kim. 2.6 triệu đồng hồ, tức quý vị chạy án từ bà Hằng đã chuyển lại hết cho bị cáo con cần cần Hưng. Nhưng mà sau khi mà cơ quan điều tra kết luận cái vụ án thì bị cáo con cần cần Tuấn cùng với là gia đình đã nhanh chóng nộp lại cái khoản tiền này để gọi là khắc phục hậu quả, tức là đưa tiền lót tay trở lại, ăn không được, nhả ra lại, thưa quý vị. Mục đích của cái việc ăn không được nhả ra lại, tức là cái việc nộp lại tiền nhanh như thế để làm gì? Đó, ông Tuấn vẫn khẳng định là đưa hết tiền 2.6 triệu đồng hồ cho bị cáo. Vậy rồi, thì ông Tuấn nộp lại làm cái gì? Bị cáo Hưng đã đặt câu hỏi như vậy. Và sau khi mà viện kiểm sát công bố video clip cho thấy là bị cáo con cần cần Hoàng Văn Hưng này nhận được một cái chiếc cặp gia cài khóa số được cho là đựng 450.000 đồng hồ ở đối diện trụ sở của Cục An ninh điều tra, thì bị cáo này lập tức cãi lại. Việc ông Tuấn đưa 450.000 cho bị cáo không có bất kỳ nhân chứng nào, không có hình ảnh nào, bởi thế không thể khẳng định trong cặp có cái gì, có tiền hay không. Đại diện của Viện Kiểm sát Cộng sản Việt Nam đã đưa dữ liệu viễn thông cho biết vào cái buổi sáng hôm sau. Vào cái buổi sáng mà giao cái chiếc cặp thì giữa hai bị cáo con cần cần Hưng và con cần cần Tuấn này đã có 7 cái cuộc gọi đó. Thì viện kiểm sát lập luận nếu mà bị cáo Tuấn chỉ tặng có 4 chai rượu vang thì không cần thiết phải gọi cho nhau đến 15 lần liên tục từ hôm trước cho đến hôm sau chứ đúng không? Đó, chẳng ai nào khui rượu để mà cũng phải tâm tình à. Việc Hưng chối cãi cáo buộc nhận tiền từ ông Tuấn là tráo trở, gian dối, không trung thực, dựng chuyện trắng trợn. Không chỉ viện kiểm sát mà Hưng cũng đã bị hai bị cáo Tuấn và Hằng nói như vậy, theo như tờ báo VnExpress viết cho biết. Bị cáo Hoàng Văn Hưng cho rằng là nguyên nhân chính là khiến cho tôi bị oan đó là vì cơ quan điều tra cũng như là viện kiểm sát không tuân thủ theo quy định pháp luật về vấn đề gọi là chống oan sai. Trong mọi tình huống phải bảo đảm nguyên tắc gọi là trọng chứng hơn là trọng cung, không được dùng cái lời khai đặc biệt là lời khai đổ tội làm chứng cứ kết tội, không được buộc tội bằng nhận định mà không có chứng cứ gì cả, bị cáo Hưng nói như vậy. Điều tra viên, kiểm sát viên phải vận dụng triệt để nguyên tắc suy đoán vô tội, khi không đủ căn cứ phải kết luận không có tội một cách nhanh nhất để không gây ra hậu quả nặng nề, bị cáo Hưng nhấn mạnh. Đó. Ngoài ra thì bị cáo Hưng này còn cho rằng là cái phần đối đáp đại diện viện kiểm sát thì đã có những cái lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi, cho nên đề nghị viện kiểm sát phải xem xét lại. Wow, dữ dằn trong cái con kền Hoàng Văn Hưng này không? Phải không thưa quý vị? Chúng ta sẽ chờ xem thì những cái ngày sắp tới thì những cái con kền này của cái chuyến bay giải cứu này họ sẽ giải quyết như thế nào đây? Từ từ điều hành tính thấy họ cũng từ từ họ nguội lại bớt để mà họ đưa ra những cái tin khác trên những cái tờ báo của phía Việt Nam. Và cũng với cái vụ của chuyến bay giải cứu này, chủ các công ty khóc bởi vì phải hối lộ nhiều thì mới được đưa nhiều người dân về nước. Phải rồi, đưa nhiều người dân thì phải hối lộ nhiều thôi, phải không thưa quý vị? Trên tờ báo VN Express loan tin tại phiên tòa xét xử cái vụ chuyến bay giải cứu này thì vào sáng ngày hôm qua 22 tháng 7 thì nhiều bị cáo là chủ của các công ty cũng đã khóc và giải thích rằng họ càng hối lộ nhiều thì lại càng đưa được nhiều người dân về nước trong cái đại dịch. Nhưng mà giờ thì họ phải chịu án tù lại càng nặng nữa. Thì có ông Lê Hồng Sơn, tổng giám đốc của công ty Blue Sky, một trong 23 người trong cái nhóm mà bị cáo đưa hối lộ, đã nói rằng là ông... xin lỗi quý vị, ông chỉ là nạn nhân của cái cơ chế xin cho thôi. Ông Sơn bị viện kiểm sát đề nghị mức án là 11 cho đến 12 năm tù, cái mức cao nhất trong cái nhóm đưa hối lộ. Bởi vì công ty ông Sơn được xác định là công ty đưa hối lộ nhiều nhất trong 19 công ty, trong 19 công ty tham gia vào công nghệ vấn đề gọi là giải cứu đối với cái số tiền là 38 tỷ rưỡi đồng hồ. Cũng là công ty được tổ chức chuyến bay nhiều nhất, đó là 109 trong số 372 chuyến bay được cấp phép vào cái thời đại dịch. Ông Sơn bào chữa rằng cái viện kiểm sát đã chiếu theo cái số tiền vi phạm để mà đề ra cái mức án, nhưng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đó, phải không? Các công ty phải đưa tiền để mà nói rõ là bị các viên chức cộng sản OF gợi ý, riêng công ty của ông những cái lần đưa hối lộ đều do bị đòi hỏi đến 80% số tiền thu được, phải không thưa quý vị? Bởi vậy ta mới nói là những cái chuyến bay giải cứu là tự hào khóa Việt Nam ơi thưa quý vị đó. Sau khi bị bắt giữ thì giờ đây ông Sơn cảm thấy ông rất là băn khoăn, bởi vì người nào mà càng tích cực khai báo tự thú cái số tiền đưa hối lộ thì càng nhiều thì bị kết án là càng nặng. Trong khi mà để tổ chức những cái chuyến bay giải cứu thì các công ty này phải qua nhiều viên chức vòng vo. Thí dụ như là Đại sứ quán Cộng sản ở bên Malaysia nói cái lúc mà giá vé là 70 triệu đồng để bay từ Kuala Lumpur về Hà Nội, trong khi đó để Blue Sky bán với giá chỉ có 30 triệu đồng hồ mà thôi. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, cấp phó của ông Sơn, cũng đã xin hội đồng xét xử trả lại 800.000 Mỹ Kim tiền chạy án với lời hứa là không bị giải quyết hình sự, nhưng mà nay vẫn phải ra tòa. Tuy nhiên, phía viện kiểm sát cũng đã không có chấp nhận cái vấn đề này, thưa quý vị, thấy chưa? Họ tự hào quá trong những cái chuyến bay giải cứu cho những cái đám kền này nó ăn, mà nó càng làm cha, làm trời, làm giặc trong những cái giờ phút này, thưa quý vị. Nói được làm thua, làm vua mà thua thì làm giặc, nên thua là đúng là làm giặc thiệt đó thưa quý vị, là cũng làm trời thêm nữa đây, coi vất vát được cái gì, còn vất vát không được thì lại đi năn nỉ với bác, với bạn, với đẳng, chứ không thấy là năn nỉ với dân đó. Xin phép đẳng thì cho con về, con nuôi vợ, con nuôi cha ốm mẹ đau này nọ đồ thưa quý vị, chứ không dám xin phép người dân hay tha thổi to thôi, thấy hiếm mà ít lắm thưa quý vị. Một bản tin sau cái phần tin mà Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị trong cái ngày hôm nay về cái gọi là chuyến bay giải cứu để mà xử cái đám kền này, thì có một cái vụ cũng rất là hy hữu cho quý vị, mà không biết là Cộng sản Việt Nam sẽ xử như thế nào ở một cái thành phố lớn ở miền Nam, đó là ở Hồ Chí Minh. Ở Hồ Chí Minh xử không được chào thua một bà. Mà bà này bà nuôi gần 80 con chó trong nhà nè, thưa quý vị. Cái sự việc một bà ở quận 4 ở Hồ Chí Minh nuôi 7 con chó trong nhà đến nay vẫn chưa ngã ngũ sau nhiều năm gây tranh cãi. Thậm chí thì nhà chức trách ở thành phố này phải cậy nhờ đến Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam ra văn bản hướng dẫn xử lý cho cái ca này nó như thế nào. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong ngày hôm qua 22 tháng 7 thì cho biết là căn nhà có bề ngang là 2m6, dài là 10m ở cái đường Hoàng Diệu, quận 4 là nơi mà bà NTMT nuôi đến 79 con chó, trước đó là 82 con chó. Trước cái sự phàn nàn của hàng xóm thì vào tháng 7 năm ngoái thì nhà chức trách đã đến nhà của bà T để kiểm tra và yêu cầu bà này phải bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường và phải giảm cái số lượng chó nuôi trong nhà. Hồi tháng 4 thì Ủy ban quận 4 đã xử phạt hành chính 64 triệu đồng hồ, tức là tương đương 2.705 Mỹ Kim đối với bà T bởi vì vi phạm về cái việc xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên tính đến tháng 6 thì bà T nhất quyết không chịu nộp phạt và vẫn duy trì đàn chó, trong đó có 9 con chưa chích ngừa do đang bệnh sắp đẻ hoặc là chó con dưới 3 tháng tuổi. Tờ báo Tuổi Trẻ đã dẫn lời một giới chức thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hồ Chí Minh cho biết là cái việc một gia đình nuôi 79 con chó trong không gian nhà bề ngang có 2m6 là quá ghê gớm. Tuy vậy, cái luật hiện hành chưa cấm cũng như là thực tế chưa đủ căn cứ để mà xử lý triệt để. Và cũng theo người này thì hiện nay cái luật thú y của Việt Nam chỉ quy định về cái việc người nuôi chó không được thả chó chạy rong ngoài đường, và cái luật chăn nuôi quy định rằng cái người nuôi chó không được gây ô nhiễm môi trường, không gây tiếng ồn. Và nhà chức trách Hồ Chí Minh cũng cho có một cái quyết định về cái việc nuôi chó trong nhà phải khai báo, và trên thực tế thì các luật cũng như là quyết định nêu trên chưa đủ tính gọi là chế tài để mà xử lý cái trường hợp của bà T này. Thì thưa quý vị, hiện tại thì Ủy ban của quận 4 cho biết là họ đang chờ cái hướng dẫn từ sở ngành có thẩm quyền để mà giải quyết cho cái vụ nuôi cái bầy chó mà phải gọi là bầy chó đông đảo của bà T này. Trước sự việc này thì Cục Chăn nuôi Thú y của Bộ Nông nghiệp Cộng sản Việt Nam được cho là đang xây dựng quy định để siết về cái việc nuôi chó cảnh ở trong nhà đó, thưa quý vị. Và với cái bản tin nuôi chó này, nuôi tới 79 con chó, 80 con chó này ở Hồ Chí Minh thì để em coi Hồ Chí Minh sẽ giải quyết như thế nào nha. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và theo dõi chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Và chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.